là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, một điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh việc khai thác tiềm năng để phát triển du lịch hiệu quả của xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương lấy ý kiến về dự thảo báo cáo Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tại nghị quyết số 101/2023, Quốc hội giao Chính phủ phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã được các cơ quan thực hiện rà soát là 397, gồm 60 luật, nghị quyết của Quốc hội, 139 nghị định của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 198 văn bản khác do cơ quan trung ương ban hành. Qua rà soát đã phát hiện những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật và văn bản dưới luật có liên quan. Các bộ ngành đã chỉ rõ những nội dung cần sửa đổi bổ sung, tập hợp các ý kiến góp ý đối với những văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách. Các lĩnh vực được rà soát bao gồm pháp luật về đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, đầu tư công, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, ngân sách nhà nước, tài chính công, hợp tác công tư, xã hội hóa các dịch vụ công, đầu tư môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản, ngân hàng, tài chính, tự chủ tài chính, doanh nghiệp, giám định, định giá và các lĩnh vực khác đã được các đoàn kiểm tra, giám sát, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án kiến nghị, đề xuất hoặc có nhiều vướng mắc được các địa phương, người dân, doanh nghiệp kiến nghị. Để việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo theo yêu cầu của Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, đề xuất xử lý ngay những nội dung bất cập, vướng mắc thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước đã được chỉ ra tại dự thảo báo cáo, đối với các luật đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các tỉnh, thành phố chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo báo cáo Chính phủ, kịp thời chỉ đạo sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền các văn bản dưới luật không còn phù hợp hoặc kiến nghị Quốc hội sửa đổi bổ sung, ban hành mới các luật, nghị quyết có liên quan.
Tối ngày 20 tháng 9, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo buổi sơ duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội chè San Tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2013. Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội chè San Tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất gồm 3 chương. Chương 1: Về miền San Tuyết, giới thiệu miền quê Văn Chấn thuở sơ khai. Chương 2: Hương vị giữa ngàn mây, nêu bật những tiềm năng thế mạnh của đất và người Văn Chấn. Chương 3: Tinh hoa và hội nhập, với các ca khúc ca ngợi vùng đất miền Tây Yên Bái trên hành trình phát triển, cùng màn trình diễn khèn mông và vòng xòe đoàn kết của các dân tộc. Tại buổi sơ duyệt, các nghệ nhân diễn viên quần chúng của Trung ương và địa phương đã hợp luyện các chương, các tiết mục ca múa nhạc, tạo nên chương trình nghệ thuật hoành tráng với nhiều nét mới thể hiện được bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Văn Chấn, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông gắn với các giá trị của cây chè San Tuyết Suối Giang. Phát biểu rút kinh nghiệm sau buổi sơ duyệt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã đánh giá cao những nỗ lực của huyện Văn Chấn, các đơn vị tổ chức sự kiện và các nghệ nhân diễn viên trong việc dàn dựng, luyện tập các tiết mục đặc sắc đáp ứng được quy mô của lễ hội. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị huyện Văn Chấn cần điều chỉnh sắp xếp trang hoàng thêm khu vực tổ chức lễ hội, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và có phương án dự phòng để xử lý các sự cố có thể xảy ra. Đối với các tiết mục nghệ thuật cần bám sát chủ đề của lễ hội là trà San Tuyết, tinh hoa giữa ngàn mây để sử dụng trang phục, đạo cụ hợp lý, điều chỉnh âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh để có được những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc nhất, tạo được ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân.
Huyện Bình vừa khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình trung tâm văn hóa thể thao và đường giao thông thôn Ngòi Ngù đi trung tâm xã Bảo Ái. Đây là hai công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Công trình đường giao thông thôn Ngòi Ngù đi trung tâm xã Bảo Ái có tổng chiều dài tuyến trên 4.569m, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp B giao thông nông thôn, có bề rộng nền đường 5m, bề rộng mặt đường 3,5m, lề đường 1,5m. Công trình thoát nước vĩnh cửu, hệ thống an toàn giao thông thiết kế theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ. Công trình trung tâm văn hóa thể thao huyện Bình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bình làm chủ đầu tư có mức đầu tư 33,9 tỷ đồng. Tổng diện tích mặt bằng 6.300m², nhà thi đấu có sức chứa 1.000 chỗ ngồi. Hai công trình được bàn giao đưa vào sử dụng giúp người dân đi lại thuận tiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân địa phương.
Mới đây, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk Việt Nam tài trợ sữa cho gần 830 trẻ em của tỉnh Yên Bái. Theo đó, chương trình tài trợ 90 hộp sữa một trẻ trong vòng 3 tháng với tổng 74.250 hộp sữa trị giá gần 535 triệu đồng cho 69 người ở Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh, bao gồm cả người khuyết tật dưới 30 tuổi, gần 510 trẻ tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Xà Hồ, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, gần 250 trẻ tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Được uống sữa từ chương trình sẽ giúp nhiều trẻ em Yên Bái nâng cao thể chất trí tuệ. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng dân tộc thiểu số miền núi.
Mới đây, công ty trách nhiệm hạn Cabinetry Sunwell Giang Tô bị cơ quan chức năng xử phạt 140 triệu đồng vì vi phạm các quy định về lĩnh vực đất đai. Cụ thể, công ty đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư ngày 6 tháng 8 năm 2021 để thực hiện dự án nhà máy công nghiệp Sunwell Việt Nam tại khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trần Yên. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, mặc dù chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa được cấp phép xây dựng, chưa có đánh giá tác động môi trường, nhưng công ty Giang Tô đã tự ý tiến hành xây dựng hàng loạt hạng mục công trình. Trước những vi phạm của công ty Giang Tô, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Yên đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Giang Tô với các hành vi xâm lấn, chiếm đất, xây dựng hai nhà xưởng khi chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, một điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia ký hiệp định trong khuôn khổ chuyến làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chung tay cùng các quốc gia trên thế giới giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Việc thông qua và ký hiệp định là một dấu mốc lịch sử trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường biển. Trong bối cảnh thực hiện chương trình nghị sự 2030, đặc biệt là mục tiêu phát triển bền vững số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững biển và tài nguyên biển. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam, một quốc gia ven biển, thống nhất tư tưởng nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiệp định là kết quả của một quá trình thương lượng thỏa hiệp xung quanh các luồng quan điểm khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau về khai thác và bảo tồn, khuyến khích nghiên cứu khoa học và xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ, chia sẻ lợi ích công bằng. Thành công của đàm phán hiệp định rất đáng khích lệ, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển.
Báo cáo chính phủ mới đây dựa trên cả mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 cùng với phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất trong năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra dự kiến 3 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024. Dù còn nhiều những khó khăn thách thức phía trước, nhưng các chuyên gia kinh tế tỏ ra khá lạc quan khi nhận định về tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm tới. Theo nhận định của chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, trong thời gian qua, chính phủ đã thực hiện hàng loạt các giải pháp quyết liệt cả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ như giảm thuế giá trị gia tăng, giãn tiền nộp thuế, tiền thuế đất, thuế mặt nước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần hạ lãi suất điều hành, từ đó thúc đẩy việc sử dụng vốn hiệu quả hơn trong nền kinh tế. Điều này giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi nhanh hơn. Năm 2024, chúng ta phải hết sức thận trọng trong việc sử dụng công cụ lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng ta không thể tiếp tục hạ lãi suất trong khi lãi suất Ngân hàng Thế giới không giảm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ quốc gia. Cần phải kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh đầu tư công, phải coi đầu tư công là vốn mồi cho nền kinh tế.
Thời gian qua, Việt Nam đã có những bước tiếp cận và đạt nhiều điều kiện quan trọng để có thể khai phá cơ hội từ ngành bán dẫn, công nghệ toàn cầu giữa bối cảnh lĩnh vực này đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Trong khuôn khổ chuyến đi đang diễn ra để tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết hợp đến thăm và làm việc tại thung lũng Silicon, phía bắc bang California, Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Việt Nam thăm và làm việc với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Cách tiếp cận bài bản này là tiền đề quan trọng mà qua đó chúng ta cần có thêm những chính sách hiệu quả hơn nữa nhằm thu hút và xây dựng ngành nhân lực cần thiết để phát triển ngành bán dẫn. Quá trình này đòi hỏi thời gian cần thiết, mà cách rút ngắn duy nhất chính là đẩy mạnh năng lực đào tạo và hợp tác đào tạo trong các trường đại học, viện nghiên cứu. Trong đó, nhà nước cần có một chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn nữa các cơ sở đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, điển hình như các chính sách ưu đãi về ngân sách, hỗ trợ kết nối với các nguồn lực đào tạo hàng đầu thế giới như các tập đoàn công nghệ, đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực liên quan.
Theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân, mức giảm trừ gia cảnh đóng thuế thu nhập cá nhân hiện nay quá bất cập, tác động tiêu cực đến đời sống người dân và việc thực hiện một số chính sách của Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, phải chờ đến khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20% hoặc sửa luật thuế thu nhập cá nhân thì sẽ rất lâu. Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, trường hợp chỉ số CPI biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Trong báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã đề xuất xây dựng dự án luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm 2025, thông qua kỳ họp vào tháng 5 năm 2026. Như vậy, rất có thể phải chờ thêm khoảng 3 năm nữa thì quy định về định mức giảm trừ gia cảnh mới được thay đổi, ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách về nhà ở xã hội và đời sống người dân, nhất là công nhân các khu công nghiệp. Vì thế, việc trước mắt là cần phải thay đổi định mức giảm trừ gia cảnh hiện nay.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình Chính phủ dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, hết năm 2023 không có quy định khác. Mức học phí năm học 2023-2024 sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 81. Học phí sẽ tăng cao so với năm học 2022-2023. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, thực hiện cơ chế tự chủ đại học, việc tăng học phí theo lộ trình là cần thiết. Tuy nhiên, chính sách về học phí nên được quyết định sớm trước khi sinh viên nhập học để không những đảm bảo công tác quản trị của nhà trường mà còn tạo sự chủ động cho sinh viên phụ huynh. Đặc biệt, chưa nên tăng học phí ngay trong năm học này cũng chính là chia sẻ gánh nặng cho người dân trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Bên cạnh nỗi lo học phí, tân sinh viên lại đối mặt với rất nhiều khoản lệ phí nhập học lên đến vài triệu đồng. Ở nhiều trường đại học khác, thí sinh nhập học cũng phải đóng nhiều khoản phụ phí khác nhau. Chia sẻ khó khăn với ngành giáo dục, với giáo dục đại học, nhưng người lao động cũng rất cần nhận được sự chia sẻ từ phía nhà trường. Khó khăn là khó khăn chung, vì thế lại càng cần phải chia sẻ, nếu không con nhà nghèo chỉ còn biết đứng ngoài cổng trường đại học mà thôi.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 9, chính phủ Bulgaria thông báo tạm dừng nhập khẩu hạt hướng dương từ Ukraine cho tới khi nào đạt được một thỏa thuận về hạn ngạch mới với Kiev. Trong tuyên bố được ra cùng ngày, Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov cho biết quyết định dừng nhập khẩu hạt hướng dương từ Ukraine được đưa ra sau các cuộc thảo luận với công dân nước này, những người phản đối việc nhập khẩu lương thực từ Ukraine. Trong thời gian tới, chính phủ Bulgaria sẽ thảo luận với chính phủ Ukraine để đi tới thống nhất về hạn ngạch nhập khẩu và loại lương thực được nhập khẩu. Trước đó ngày 19 tháng 9, chính phủ Ukraine đã ban hành quy định mới việc xuất khẩu 4 loại nông sản gồm hạt hướng dương, hạt cải dầu, lúa mì và ngô. Theo đó, những mặt hàng này phải được Bộ Thương mại Ukraine cấp phép mới được xuất khẩu sang Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia và Bulgaria.
Dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Anh trong tháng 8 năm 2023 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn so với mức tăng 6,8% trong tháng 7. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết tốc độ tăng trưởng CPI giảm nhẹ trong tháng 8, chủ yếu là do giá lương thực tăng chậm lại. Các tổ chức thị trường dự đoán mặc dù tốc độ tăng trưởng CPI thấp hơn, nhưng Ngân hàng Anh có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tuần này. Để kiểm soát lạm phát, Ngân hàng Anh đã tăng lãi suất 14 lần liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2021, với lãi suất tăng lên 5,25%.
Trong báo cáo mới nhất, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho biết hơn 1.200 trẻ em dưới 5 tuổi trong 9 trại tị nạn ở Sudan đã tử vong trong 5 tháng qua do sự kết hợp chết người giữa dịch bệnh, sởi và tình trạng suy dinh dưỡng. Theo báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, những trường hợp trẻ em tử vong này được báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 14 tháng 9 ở tỉnh Guinea, nơi hàng nghìn người Sudan đang trú ẩn khi giao tranh nổ ra trong 6 tháng qua giữa các lực lượng đối địch ở khu Khartoum và những nơi khác. Sudan rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ giữa tháng 4, khi căng thẳng âm ỉ giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự bùng nổ thành nội chiến. Tính đến nay, xung đột kéo dài 6 tháng qua ở quốc gia Bắc Phi này khiến ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương. Hơn 2,5 triệu người đã rời bỏ nhà cửa, trong đó có hơn 1 triệu người vượt biên sang tị nạn ở các nước láng giềng của Sudan. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo hàng nghìn trẻ sơ sinh có thể chết ở Sudan vào cuối năm nay vì không được tiếp cận việc điều trị y tế.
Trong những ngày gần đây, hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào đảo Lampedusa của Italia, buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Sau khi Thủ tướng Italia kêu gọi các nước châu Âu chia sẻ trách nhiệm, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết Pháp sẵn sàng giúp hồi hương người nhập cư bất hợp pháp nhưng sẽ không tiếp nhận những người này. Đảo Lampedusa nằm ở cực nam của Italia, là một trong những điểm tập trung, trung chuyển chính của những người nhập cư và tị nạn bất hợp pháp. từ các khu vực bị chiến tranh tàn phá ở châu Phi, Trung Đông đến lục địa Italia và các nước châu Âu khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh việc tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp và phát triển các ngành nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thời gian qua, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên khuyến khích các hộ dân khai thác tiềm năng sẵn có, phát triển du lịch thiên nhiên, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là hướng đi tích cực nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
Trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có tại địa phương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định đến năm 2025, Hưng Khánh phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, du lịch thiên nhiên, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng là một trong những lĩnh vực được tập trung khuyến khích nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân địa phương. Đồng chí Nguyễn Gia Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết:
Trong những năm qua thực hiện nghị quyết tại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Hưng Khánh đã tập trung vào phát triển kinh tế, trong đó phát triển kinh tế nông nghiệp cùng với kinh doanh dịch vụ và đẩy mạnh phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế du lịch. Đây là một chủ trương mà được Đảng ủy, chính quyền hết sức quan tâm để khai thác các tiềm năng thế mạnh của xã như phát huy bản sắc của đồng bào dân tộc cũng như là các cảnh quan, cảnh đẹp của quê hương để đưa vào đầu tư cho du lịch.
Sở hữu dòng thác thiên nhiên Khuôn Đăm có nguồn nước trong xanh, bao quanh là rừng xanh bạt ngàn với khí hậu mát lành, lại nằm ngay tại km 32 trên quốc độ 37 từ thành phố Yên Bái đi các huyện thị phía tây của tỉnh. Đó là điều kiện lý tưởng để gia đình anh Trần Trung Kiên đầu tư xây dựng cơ sở tầng khu du lịch dòng thác Khuôn Đăm. Mặc dù mới đưa vào khai thác, nhưng điểm du lịch thác Khuôn Đăm của gia đình anh đã đón và phục vụ hàng nghìn lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Anh Trần Trung Kiên, chủ khu du lịch thác Khuôn Đăm, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên nói:
Tưởng của mình thì là mình cũng đã đi du lịch rất nhiều nơi. Thì khi mình đi du lịch các nhiều nơi về, mình thấy những cái mô hình du lịch của các tỉnh bạn hoặc là trong huyện cũng có một số điểm du lịch mình cũng đã đi. Thế nên mình mới về thì mình với cái thác này là mình đã sống ở đây và lớn lên từ nhỏ ở đây, mình biết cái thác này. Thì cái thác này thì mình thấy nó rất là đẹp và đẹp hơn cả những cái nơi mình đã đi đến. Thế thì mình có ý tưởng là mình sẽ đầu tư vào cái du lịch để cho, thứ nhất là cho địa phương mình, thì quê hương mình thì cả xã này không có một cái điểm du lịch nào cả. Mà trong khi đó là cái điểm du lịch của mình nó rất là thuận tiện. Thứ nhất là gần đường quốc lộ 37 và ngay sát mặt đường. Và mình có ý tưởng từ cái ý tưởng đó mình sẽ đấy phát triển và để làm cái mô hình du lịch này.
Bắt nguồn từ đỉnh núi Bãi Bằng, dòng thác Khuôn Đăm có chiều dài 2 km với 7 tầng. Dòng nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa tuôn chảy ngày đêm. Để khai thác và phát triển du lịch bền vững, anh Kiên cùng gia đình đã tích cực bảo vệ các diện tích rừng quanh thác, không săn bắn động vật tự nhiên, đồng thời bảo tồn tôn tạo cảnh quan, vệ sinh sạch sẽ, mở lối lên thác thuận tiện an toàn phục vụ du khách. Thời gian qua, du khách đến với khu du lịch thác Khuôn Đăm chủ yếu là người địa phương và khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Nơi đây cũng là điểm đến và dừng nghỉ hấp dẫn của giới trẻ, đặc biệt là trong các kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ. Ngoài ra, thác Khuôn Đăm còn là điểm hẹn của các sự kiện gặp mặt, họp lớp, giao lưu bạn bè với không gian thân thiện, khác biệt riêng có. Anh Đinh Văn Khiêm, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Tôi thấy cái tiềm năng du lịch ở thác Khuôn Đăm này là nhìn rất đẹp. Trong đó là cái cảnh quan của cái thác này là đều là tự nhiên hết. Đấy. Là một, mấy cái thứ hai nữa là cái nước nó trong lành chảy từ trên núi xuống. Và cái thứ ba nữa là đường đi cũng thuận tiện. Đấy. Cái thứ tư nữa là tất cả các bạn nó chưa biết được cái thác này nó như thế nào, nên mời tất cả các bạn ở các nơi gần xa về đây để tham quan và thưởng thức.
Du khách đến với điểm du lịch thác Khuôn Đăm không những được thoải mái hòa mình, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khám phá sự hùng vĩ, kỳ bí của dòng thác, hít thở không khí trong lành. Cùng với đó, du khách còn được thưởng thức các món ăn hấp dẫn được chế biến từ các sản phẩm của địa phương mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc. là du khách lần đầu tới trải nghiệm tại khu du lịch thác Khuôn Đăm, chị Nguyễn Thị Mai, tổ 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thác Khuôn Đăm này thì lần đầu tiên mình được trải nghiệm những cái không khí nó rất là mát mẻ, trong lành và có những cái gọi là hơi ấm cúng của đồng quê. Và thật ra thì những cái chỗ này mọi người có vẻ là đi đến đây cũng rất là thích cái khu du lịch này. Nhưng mà đi muốn được trải nghiệm nhiều lần hơn nữa. Sẽ có những cái dịp mà bọn chúng mình có những thời gian được nghỉ ngơi sẽ còn tiếp tục đến đây để tham quan.
Là điểm du lịch thiên nhiên kỳ thú mới được khám phá, do đó để việc thác Khuôn Đăm trở thành điểm đến hấp dẫn trên tuyến hành trình du lịch khám phá miền Tây tỉnh Yên Bái. Thời gian tới, khu du lịch thác Khuôn Đăm sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở tầng như hoàn thiện đường lên thác, mở lối giao thông thuận tiện cùng với một số hạng mục công trình nhà nghỉ dưỡng tại chân thác, mở rộng tôn tạo cảnh quan cho điểm du lịch thiên nhiên thêm hấp dẫn để đón tiếp du khách đến tham quan du lịch và trải nghiệm tắm thác Khuôn Đăm. Anh Trần Trung Kiên, chủ tịch khu du lịch thác Khuôn Đăm, xã Ứng Khánh, huyện Trần Yên cho biết về dự định thời gian tới tiếp tục đầu tư cho khu du lịch thác Khuôn Đăm như sau.
Nhiều lượt người đã đến tham quan và trải nghiệm thì mình cũng có hỏi ý kiến của khách. Khách đánh giá rất là tốt về thứ nhất là địa điểm và rất là đẹp. Đấy là đầu tiên, và thứ hai là cái dịch vụ ăn uống rồi là nghỉ trưa rồi là tắm là người ta đánh giá rất là cao về cái khu du lịch này. Và người ta khách người ta rất mong muốn là sẽ có một ngày là người ta sẽ được nghỉ trên homestay trên thác này. Đấy là cái nhu cầu của khách, và mình cũng rất muốn làm những cái homestay ở trên thác này để cho du khách đến có thể dừng chân ở đây và nghỉ ở đây.
Để du lịch nông thôn phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thời gian tới xã Ứng Khánh tiếp tục có những chính sách thông thoáng mời gọi đầu tư, khuyến khích người dân phát triển du lịch, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh, đó là du lịch thiên nhiên, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, gắn với phát triển dịch vụ hỗ trợ để du lịch phát triển, đẩy mạnh phát triển hạ tầng du lịch nông thôn, tôn tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông thôn, phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Gia Hồng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng dân xã Ứng Khánh, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Xã thì cũng đã định hướng tìm các cái tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, từng thôn, từng gia đình. Thì đặc biệt ở đây thì về tiềm năng thế mạnh có du lịch tâm linh, đó là Cửa Thiền, Thác Thiến cùng với lại Hồ Đồng Chuẩm, và du lịch Khuôn Đăm, thác Khuôn Đăm. Thì đây là một cái thác rất đẹp và thác Đát Lạnh, Đát Quang cũng một thác rất tự nhiên và cảnh đẹp rất là hùng vĩ. Và chúng tôi cũng đã khích lệ đối với các thôn cũng như các hộ gia đình có điều kiện để đầu tư vào để phát triển du lịch.
Cùng với đó, xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia tích cực và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã vào phát triển du lịch, đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm để Ứng Khánh thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn đa dạng, hiệu quả, bền vững theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, có lối sống giản dị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi thân thiện với đồng nghiệp, với nhân dân, Trung tá Phạm Phú Hà, Phó trưởng Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã trở thành tấm gương sáng, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được Thành ủy Yên Bái khen thưởng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Những đóng góp của đồng chí đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.
Trải qua các vị trí công tác khác nhau, năm 2019, Trung tá Phạm Phú Hà đã được bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an phường Yên Thịnh. Nhiệm vụ chính được giao là phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội. Với chức trách nhiệm vụ được giao, Trung tá Phạm Phú Hà đã cùng cấp ủy chi bộ, tập thể công an phường triển khai tốt các chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt tuyên truyền tới cán bộ chiến sĩ trong đơn vị phát huy bản chất người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng chí cũng đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính của đơn vị, điển hình là công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tham mưu chỉ đạo và thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường đảm bảo mục tiêu yêu cầu đề ra, được cấp trên đánh giá cao. Trung tá Phạm Phú Hà, Phó trưởng Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Bản thân tôi cũng không ngừng phấn đấu, học tập, làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo và vận động tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ cấp dưới cố gắng làm sao tu dưỡng bản thân, học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh và vận dụng vào cái nội dung công việc hàng ngày, có thái độ hết sức là đúng mực, ân cần trong khi tiếp xúc và giải quyết các công việc với nhân dân.
Bám sát kế hoạch nhiệm vụ được giao, Trung tá Phạm Phú Hà luôn sâu sát địa bàn, có nhiều sáng kiến, đóng góp cùng tập thể chi bộ, cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để nắm chắc tình hình cơ sở, Trung tá Phạm Phú Hà còn thường xuyên xuống địa bàn các tổ dân phố, nắm bắt tâm tư gần gũi nhân dân, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc, góp phần cùng công an phường Yên Thịnh giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Xuân Trường, tổ 6 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Công an phường với lại các đồng chí phụ trách về công việc của các tổ dân phố ấy, thì không chỉ là làm việc rất tốt, cả các đường lối đi lại các anh cũng rất là quan tâm quan sát. Thế và có những cái tình huống gì là kịp thời đảm bảo cái an ninh trong khu vực nó cũng rất tốt.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Công an phường Yên Thịnh là đơn vị tiêu biểu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao. Công an phường đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đối với cá nhân Trung tá Phạm Phú Hà, luôn lấy lời Bác dạy công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, làm cẩm nang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong suốt quá trình công tác, Trung tá Phạm Phú Hà đã vận dụng, thực hiện tốt tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Là lãnh đạo đơn vị, Trung tá còn luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị. Thiếu tá Lưu Đức Quang, trưởng Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái trao đổi.
Trong cái quá trình thực hiện của nhiệm vụ thì riêng đối với lực lượng công an phường thì chúng tôi đã triển khai tất cả các đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì đồng chí Phạm Vũ Hà cũng là một đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao và từ đó thì cũng tuyên truyền chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực cũng như là các cái đồng chí đảng viên trong chi bộ để nâng cao tinh thần trách nhiệm, từ đó giúp cho cái tình an ninh trên địa bàn luôn được ổn định giữ vững.
Với những nỗ lực, Trung tá Phạm Phú Hà đã đạt được nhiều thành tích nổi bật và được cấp trên ghi nhận. Nổi bật năm 2022, đồng chí đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái. Trung tá Phạm Phú Hà đã góp phần đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn phường Yên Thịnh luôn ổn định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Cang Chải, được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tinh hoa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.